Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi vào Chủ nhật hôm qua 17 tháng 6. Tiếp theo đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, bản văn của bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hứa gửi cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc đã được hoàn tất và hiện đang được biên dịch và chuẩn bị phát hành. Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Công giáo Ý Tương lai, số phát hành hôm ngày 3 tháng 6, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone thông báo như sau. Bản văn của bức thư đã được Đức Thánh Cha hoàn toàn chấp thuận, và hiện đang được tiến hành biên dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau và chuẩn bị phát hành. Các bản văn của Tòa Thánh thường được viết bằng tiếng Ý, sau đó được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác. Tòa Thánh không nói rõ bức thư sẽ được dịch sang những thứ tiếng nào, nhưng bản tiếng Trung Quốc sẽ là bản đầu tiên. Tin tức về bức thư đang được biên soạn đã được công bố hôm ngày 21 tháng Giêng vừa qua trong một bản thông cáo báo chí về một cuộc họp được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20 tháng Giêng tại Vatican để bàn về tình hình của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Theo bản thông cáo, Đức Thánh Cha được thông báo chi tiết về những đề nghị nêu lên trong cuộc họp, đã nhân từ quyết định gửi thư riêng cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Theo như hãng tin UKA cho biết, các tham dự viên cuộc họp đã xem bản thảo bức thư dài 25 trang, sẽ gửi cho khoảng 12 triệu người công giáo ở Trung Quốc đại lục. Họ đã góp ý kiến trong cuộc họp đó, và sau đó đã viết trình những phần cần thay đổi. Với những phần đề nghị thay đổi của các tham dự viên, bức thư đã được sửa đổi. Đức Thánh Cha theo dõi sát toàn bộ quá trình này, đã chấp thuận bản văn cuối cùng và hiện đang cho biên dịch. Để bày tỏ cử chỉ lịch sự và thiện chí, Tòa Thánh cần gửi một bản sao bức thư cho các nhà chức trách Trung Quốc trước khi công bố bức thư. Tin Vatican. Hãy nhìn vào lịch sử của Giáo hội để nhận ra các dấu chỉ của tình yêu thương của Thiên Chúa, chứ không phải để kiếm tìm các sự căng đan. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua, 13 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giới thiệu dung mạo các giáo phụ, và lần này là giáo phụ Eusebio, giám mục thành Caesarea. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong lịch sử Kitô giáo cổ xưa, sự phân biệt giữa ba thế kỷ đầu với các thế kỷ theo sau công đồng chung Nicaea vào năm 325 là một việc nền tảng. Giữa hai thời kỳ là việc chuyển sang thời Constantino và nền hòa bình của giáo hội, cũng như gương mặt của giáo phụ Eusebio, giám mục thành Caesarea bên Palestina. Ngài là nhân vật chuyên môn nhất của nền văn hóa Kitô thời đó, trong các bối cảnh rất khác nhau. Từ thần học cho đến chú giải, từ lịch sử cho đến việc hiểu biết sâu rộng, nhất là đức cha Eusebio được biết tới như là sử gia đầu tiên của Kitô giáo, nhưng cũng là chuyên viên ngữ học lớn nhất của giáo hội thời xa xưa. Giáo phụ Eusebio đã sinh tại thành Caesarea vào khoảng năm 260, là nơi giáo phụ Origen từ Alexandria tới, ẩn trốn và đã thành lập một trường học cũng như một thư viện quan trọng. Chính các sách vở thư viện này đã đào tạo người trẻ Eusebio vài thập niên sau đó. Năm 325, như là giám mục thành Caesarea, đức cha Eusebio đã tham dự công đồng chung Nicaea với vai trò chủ chốt, đã ký nhận kinh tinh kính, khẳng định liên quan đến thiên tính của con Thiên Chúa, được định nghĩa như là Homoousios tu Patri, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Đó là kinh Tin Kính mà chúng ta đọc mỗi Chủ nhật trong phụng vụ. Đức Cha rất khâm phục Hoàng đế Constantino, là người khiến cho giáo hội được hòa bình và cũng được Hoàng đế quý mến trân trọng. Người đã ca ngợi Hoàng đế trong các tác phẩm của mình, cũng như trong các diễn văn công khai, nhân kỷ niệm 20 năm và 30 năm Hoàng đế lên ngôi, cũng như sau khi Hoàng đế qua đời vào năm 337. 2-3 năm sau đó, giáo phụ Eusebio cũng qua đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Sử gia Eusebio là một học giả không biết mệt mỏi. Trong các bút tích của mình, giám mục Eusebio đã dùng các tài liệu Kitô và tài liệu đời được lưu giữ trong thư viện Caesarea và muốn ghi chép lại suy tư về ba thế kỷ Kitô giáo phải sống trong cảnh bắt bớ. Vì vậy, tuy các tác phẩm Hộ giáo, chú giải Kinh Thánh và Tín Lý có quan trọng, danh tiếng của giáo phụ gắn liền với bộ sách gọi là Lịch sử Giáo hội gồm 10 cuốn. Ngài là người đầu tiên viết lịch sử giáo hội. Các tác phẩm này sẽ luôn mãi là tác phẩm nền tảng vì các tin tức và nguồn tài liệu mà nó cung cấp cho chúng ta. Với tác phẩm này, giáo phụ Eusebio đã duy trì và ghi nhận nhiều biến cố, nhiều nhân vật và các tác phẩm văn chương của giáo hội. Vì thế, nó là một nguồn tài liệu đầu tiên giúp hiểu biết các thế kỷ tiên khởi của Kitô giáo. Đề cập đến chủ đích của bộ lịch sử giáo hội mà giáo phụ Eusebio nhắm tới, Đức Thánh Cha cho biết, giáo phụ Eusebio 3 lần nhắc tới tước hiệu Chúa Cứu Thế và lòng từ bi nhân hậu của Chúa và nói, tác phẩm lịch sử của người tập trung vào chiều kích Kitô học, từ từ vén mở cho thấy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Giám mục Eusebio đơn sơ thừa nhận rằng, chỉ có Chúa Giêsu là đứng duy nhất được mọi người tuyên xưng, thừa nhận là Chúa Kitô, tức là đứng Messiah và là đứng cứu thế. Giáo phụ Eusebio tha thiết mời gọi các tín hữu mọi thời đại hãy ý thức đối với các biến cố của lịch sử giáo hội, và đặc biệt là đối với giáo hội. Người cũng mời gọi chúng ta ngày nay biết chú ý tới giáo hội, không phải vì tò mò, kiếm tìm cảm xúc hay xì căng đan, mà là thái độ tràn đầy tình yêu, rộng mở cho mầu nhiệm lòng tin, biết nhận ra nơi các biến cố lịch sử giáo hội, các dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa và các kỳ công cứu độ Thiên Chúa thực hiện. Nếu đó là thái độ sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy được khích lệ đáp trả lại bằng một cuộc sống trung thực và quảng đại hơn, cũng như sống chứng tá Kitô, hầu để lại cho các thế hệ tương lai dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa. Tin Việt Nam. Lễ phong chức linh mục cho 50 thầy phó tế tại giáo phận Bùi Chu. Sáng ngày 9 tháng 6 đã diễn ra lễ phong chức linh mục cho 50 thầy phó tế, trong đó có 45 thầy thuộc giáo phận Bùi Chu, 1 thầy thuộc giáo phận Bắc Ninh, 2 thầy thuộc giáo phận Phát Diệm, 2 thầy thuộc dòng Đa Minh Việt Nam. Giáo dân từ khắp các ngã đường nô nức kéo về khu tòa giám mục và nhà thờ chính tòa, nơi diễn ra thánh lễ. Có cả một nhóm người Mông từ Sapa cũng có mặt. Sân tòa giám mục, sân nhà thờ chính tòa, trong lòng nhà thờ chính tòa, tất cả đều tràn ngập. Người ta còn trèo lên mái nhà của các tu viện và nhà dân xung quanh để xem lễ. Hiếm có khi nào và nơi nào ở miền Bắc có dịp quy tụ đông đảo giáo dân như vậy. Khu vực tòa giám mục và nhà thờ chính tòa Bùi Chu rộng mênh mông. Thế vậy mà bỗng chốc trở nên chật chội trước một biển người và các loại xe. Thánh lễ truyền chức do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ sự. Giúp ngài trong việc phong chức còn có Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá Bùi Chu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ trình bày chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi vào trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 17 tháng 6. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được đặt trong khung cảnh của năm trở lại, được cử hành tại Assisi từ tháng 10 năm 2006 cho đến tháng 10 năm 2007, để mừng kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco khó khăn trở lại. Thành phố Assisi, nơi Thánh Francisco đã sinh ra vào năm 1182 và qua đời vào năm 1226, là thành phố nhỏ, với khoảng 26.500 dân cư, nhưng rất nổi tiếng từ thời Trung Cổ đến nay. Thánh Francisco khó khăn qua đời năm 1226 và chỉ hai năm sau đó, tức là vào năm 1228, Ngài đã được phong hiển thánh. Sự kiện này cho thấy uy tín tinh thần của Ngài. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước hết đã nhắc lại sáng kiến của vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mời gọi những đại diện của các giáo hội Kitô và những đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới đến Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi tôn giáo cầu nguyện theo cách thức riêng của mình. Biến cố đầu tiên đã được thực hiện vào năm 1986, và Đức Benedicto thứ 16 đã gọi sáng kiến này là một sáng kiến có tính cách tiên tri, chống lại tâm thức bạo lực, chống lại việc lạm dụng tôn giáo như là lý do biện minh cho hành động bạo lực. Kể từ sáng kiến năm 1986, tinh thần Assisi tiếp tục được phổ biến trên thế giới để chống lại tâm thức bạo động. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Assisi nói với chúng ta rằng, lòng trung thành với niềm tin tôn giáo riêng của mình và đối với người Kitô, lòng trung thành với Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, không được diễn tả trong bạo lực hay trong sự bất bao dung, nhưng trong sự tôn trọng chân thành đối với kẻ khác, trong đối thoại, trong lời công bố kêu gọi cho tự do và cho hành động theo lý trí, trong sự dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Đối với Đức Benedicto, thái độ không liên kết tinh thần tiếp nhận nhau, không liên kết tinh thần đối thoại và tôn trọng nhau, với niềm xác tín đức tin mà mọi người Kitô có bổn phận phải làm, là một thái độ nghịch với tinh thần phúc âm, nghịch với tinh thần Francisco. Sau đó Đức Thánh Cha cũng đã dựa trên lời Chúa của Chúa Nhật vừa qua để nói về việc ăn năn trở lại, theo mẫu gương trở lại của Thánh Francisco Assisi, mà Cộng đoàn Giáo hội tại Assisi đang mừng kỷ niệm 800 năm ngày Thánh nhân trở lại. Cuộc trở lại của Thánh Francisco lúc Ngài mới 25 tuổi là một biến cố của ân sủng. Đó là cuộc trở lại với Chúa Kitô để được biến đổi trong Chúa, trở thành hình ảnh trung thực của Chúa Kitô. Thánh Francisco đã trở nên mẫu gương hết sức thời sự cho thời đại của chúng ta trong việc xây dựng hòa bình, bảo vệ thiên nhiên và cổ võ đối thoại với tất cả mọi người. Và thánh nhân làm được như thế là nhờ quyền năng của Chúa Kitô, nhờ biết nương tựa vào Chúa. Sau thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi, hãy ngưng mọi cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, và hãy có cuộc đối thoại chân thành và trong tinh thần trách nhiệm, để chiến đấu chống lại mọi hình thức bạo động. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta cảm thấy như có mặt nơi đây, trong giây phút này. Tất cả những ai đang khóc than, đang sầu khổ, đang phải chết vì chiến tranh, và vì những hậu quả bi thảm của chiến tranh tại khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến thánh địa, nơi rất được Thánh Francisco Assisi yêu mến, đến Iraq, Iran và vùng Trung Đông. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chỉ một cuộc đối thoại chân thành và trong tinh thần trách nhiệm với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mới có thể chấm dứt được những nỗi khổ và mang lại sức sống và phẩm giá cho mọi người, cho các tổ chức và cho các dân tộc. Thánh Francisco Assisi là nhà giáo dục vĩ đại cho đức tin chúng ta. Ngài đến với mọi người trong tinh thần khiêm tốn và trở thành chứng nhân cho hòa bình. Ngày mai trong một thời sự chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Assisi vào Chủ nhật hôm qua. Mong quý vị sẽ đón nghe. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Thuyết tiến hóa và xã hội. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Điều gì làm cho vũ trụ tồn tại? Tôi từ đâu mà đến? Đó là những câu hỏi quan trọng, nếu không muốn nói là ngàn đời, mà chúng ta không thể tránh né được. Không đặt ra những câu hỏi ấy là dấu chỉ của một đầu óc hẹp hòi, còn hơn cả đầu óc mà con người cần phải có để sống còn trong thế giới loài người này. Nhưng điều đặc biệt có ý nghĩa là cách thế mà giới trí thức ngày nay trả lời cho những câu hỏi ấy. Thật thế, để trả lời cho những câu hỏi ngàn đời trên đây, người ta thường chạy đến với thuyết tiến hóa. Thuyết này đã rời bỏ biên giới của sinh lý, thực vật và khảo cổ học để lấn sang cơ cấu xã hội. Khi áp dụng vào cơ cấu xã hội, thuyết tiến hóa được rửa tội lại là chủ thuyết Darwin về xã hội. Áp dụng vào cơ chế xã hội, chủ thuyết Darwin cho rằng cơ cấu xã hội được hình thành và thống trị bởi những sức mạnh vô tri mù quáng hơn là bởi một thiên chúa tạo hóa. Trước khi thuyết tiến hóa xuất hiện tại Tây Phương, hầu như ai cũng chấp nhận rằng có một thiên chúa đằng sau tiến trình lịch sử. Charles Darwin đảo lộn cái nhìn ấy. Áp dụng tư tưởng đào thải tự nhiên vào cơ cấu xã hội, ông cho rằng tiến bộ của lịch sử được quy định bởi những sức mạnh vô tri và mù quáng. Thiên Chúa được thay thế bằng một sức mạnh mù quáng. Từ bên kia nấm mồ của Charles Darwin, tư tưởng ấy vẫn tiếp tục hướng dẫn nhiều người thời đại. Ngày nay, nhiều người chủ trương rằng động lực điều khiển cơ cấu xã hội và tiến bộ của lịch sử không phải là Thiên Chúa, mà là một sức mạnh vô tri, được gọi là sự đào thải tự nhiên. Tín điều thứ hai được tuyên xưng trong chủ thuyết Darwin về xã hội là xã hội chuyển động từ một quá khứ thấp hèn đến một tương lai tươi sáng hơn. Những người theo chủ thuyết tiến hóa cũng khẳng định rằng sự tiến hóa mang lại cho con người trí khôn và năng khiếu để làm chủ chính sự tiến hóa của mình. Như thế, xã hội càng tiến bộ, con người càng tiến gần đến hàng thần thánh. Thật ra, cho tới nay, chẳng có bằng chứng nào cho thấy loài người đang sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Điều này lại càng rõ rệt hơn nếu chúng ta xét theo tiêu chuẩn tối hậu để lượng giá sự tiến bộ hay thụt lùi của một nền văn hóa là luân lý. Dù cho con người có đạt được đỉnh cao của kỹ thuật hay sức mạnh quân sự, những tiến bộ ấy sẽ là vô nghĩa nếu con người đi thụt lùi về phương diện luân lý. Tiến bộ kỹ thuật không đi kèm với tiến bộ luân lý, chỉ mang lại những hậu quả tang thương mà thôi. Khi kỹ thuật tiến bộ và luân lý thụt lùi là hai hiện tượng cùng diễn ra một lúc, thì đó là một quả bom nổ chậm, có khả năng làm nổ tung lịch sử thành cát bụi. Điều khủng khiếp hơn mà những người theo chủ thuyết Darwin về xã hội luôn rêu rao là con người chỉ là một con vật cao thấp. Bài học vỡ lòng trong bất cứ xã hội chủ nghĩa nào không là con người bởi khỉ mà ra. Con người chỉ là một thứ khỉ đột thông minh hơn tổ tiên của mình một chút mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là những ai đề cao mối liên hệ máu mủ ruột thịt giữa con người và loài khỉ ấy, thì lại chẳng bao giờ sống trong một sở thú. Thật ra, chỉ xét theo phương diện sinh lý, mỗi giây tiến hóa liên kết con người với thú vật đã chẳng bao giờ được chứng minh. Cho dẫu các nhà khoa học xã hội không ngừng rêu rao điều đó. Hơn nữa, chủ thuyết Darwin về xã hội cũng chẳng giải thích được cơ cấu luân lý của con người, nhất là sự kiện con người có một ý thức mãnh liệt về sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa điều phải làm và điều không nên làm. Nếu con người có được khả năng phân biệt như thế, thì chắc chắn khả năng ấy không là kết quả của một chuỗi những phản ứng hóa học của cơ thể con người. Khoa học có thể nói với chúng ta về điều đã xảy ra, nhưng nó không thể nói với chúng ta về điều phải xảy ra hay điều không nên xảy ra. Hiện nay, thế giới đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến mà chẳng ai đoán trước được hậu quả. Những tiến bộ khoa học đã được biểu hiện qua các khí giới tối tân. Nhưng, nên có chiến tranh hay không, thì khoa học hoàn toàn giữ im lặng. Đây là lúc làm việc của cái khả năng phân biệt giữa thiện và ác, điều nên làm và không nên làm của con người. Tín điều thứ tư trong chủ thuyết Darwin về xã hội là linh hồn, tinh thần và sự sống vĩnh cửu không gì khác hơn là những phản ứng hóa học của bộ não. Tất cả mọi sự, kể cả tư tưởng con người đều xuất phát từ não bộ. Tất cả mọi suy nghĩ của con người đều do sự kết hợp ngẫu nhiên của những tế bào trong bộ óc con người. Nếu quả thật, tất cả mọi sự, kể cả tư tưởng của con người và sự sống tinh thần đều được quy định bởi những phản ứng hóa học trong bộ não, thì vũ trụ này sẽ chỉ còn là một bộ máy. Trong một vũ trụ như thế, hiện hữu cũng giống như không hiện hữu. Luận lý cũng giống như vô nghĩa. Lý tính cũng trở thành vô ích. Nếu tâm trí con người không phải là một thực thể tách biệt và khác với thể xác, thì ánh sáng của hiểu biết sẽ tàn lụi và mọi sự đều trở thành không thể hiểu được. Không gì buồn thảm bằng một thế giới, trong đó tất cả mọi sự đều quy về vật chất. Thế giới mà ông tổ của chủ thuyết tiến hóa cai trị từ bên kia nấm mồ của ông không phải là một thế giới của những tháp ngà hay một tương lai ngày càng đi lên của nhân loại. Thế giới ấy là một thế giới đang nhìn thấy mặt trời đi xuống mỗi ngày, nhưng lại chẳng bao giờ chấp nhận có một buổi chiều hay một buổi tối đang đến. Thế giới ấy là một thế giới buồn thảm, như chính ánh mắt buồn thảm của Charles Darwin. Trong cuốn Tiểu sử tự thuật của ông, người con trai của ông đã ghi lại một kỷ niệm như sau. Tôi nhớ hình ảnh của cha tôi trong một buổi lễ rửa tội. Đó là một hình ảnh vẫn mãi mãi ghi khắc trong tâm trí tôi. Bởi vì đối với trẻ con chúng tôi, đó là một biến cố phi thường và bất thường. Tôi cũng nhớ cái nhìn của cha tôi trong đám tang của chú Erasmus của tôi. Cha tôi đứng trên tuyết, cuộn mình trong chiếc áo tang màu đen, với một cái nhìn mơ mộng buồn thảm. Làm sao vui được khi nghĩ rằng sau cái chết, chẳng còn một sự sống nào khác? Làm sao vui được khi nghĩ rằng con người đến trong cõi đời này chẳng khác gì muôn thú cỏ cây. Có đó rồi lại qua đi, và mãi mãi trở thành hư vô. Làm sao vui được khi chẳng hiểu tại sao điều thiện mình muốn làm mình không làm, còn điều ác mình chẳng muốn làm mình lại làm. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và Khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc những chỉ dẫn của tông huấn hậu thưa hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, về việc tham dự của các tín hữu vào việc cử hành thánh lễ. Trong bài trước, chúng ta đã nói về việc tham dự của các tín hữu qua các phương tiện truyền thông xã hội, và chúng ta được nhắc nhở rằng thánh lễ trực tiếp truyền thanh hay truyền hình không thay thế cho thánh lễ ngày Chủ nhật mà mỗi tín hữu buộc phải tham dự. Dĩ nhiên, những tín hữu đau yếu, những người cao niên không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, thì họ đã được miễn chuẩn khỏi phải giữ luật ngày Chủ nhật rồi. Đức Thánh Cha đã viết nơi số 57 của tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu như sau. Về giá trị của việc tham dự thánh lễ bằng phương tiện truyền thông, những người nghe truyền thanh hay xem truyền hình nên biết rằng, theo những hoàn cảnh bình thường, họ không chu toàn luật buộc tham dự thánh lễ. Những hình ảnh sống động có thể cho thấy đúng sự kiện, nhưng không thực sự tái diễn sự kiện ấy. Trong khi việc những người cao tuổi và bệnh nhân tham dự thánh lễ qua truyền thanh và truyền hình là một điều rất đáng khen, không thể nói như vậy đối với những người nghĩ rằng các phương tiện truyền thông miễn cho họ khỏi đến nhà thờ và thông phần với cộng đoàn thánh thể giữa lòng giáo hội sống động. Và giờ đây, chúng ta đọc tiếp các số 58 và 59, nói về việc tham dự tích cực của các bệnh nhân và việc chăm sóc các tù nhân. Nơi số 58, Đức Thánh Cha đã viết như sau, về sự tham dự tích cực của các bệnh nhân. Khi nghĩ đến những người vì lý do sức khỏe hay tuổi tác, không thể đi đến các nơi thờ tự, tôi mong mỏi toàn cộng đoàn hội thánh lưu tâm đến tầm quan trọng một vụ này, là nâng đỡ tinh thần cho các bệnh nhân, cả những người đang sống tại gia lẫn trong bệnh viện. Thượng Hội đồng Giám mục thường nhắc đến hoàn cảnh của họ. Những anh chị em này cần thường xuyên có cơ hội hiệp thông bí tích. Nhờ đó, mối liên kết của họ với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh được củng cố, và họ cảm thấy hội nhập đầy đủ vào đời sống và sứ vụ của hội thánh bằng việc dâng hiến những đau khổ của họ kết hợp với hy lễ của Chúa chúng ta. Cần quan tâm đặc biệt đến người khuyết tật. Nếu điều kiện của họ cho phép, cộng đoàn Kitô hữu nên giúp họ đến các nơi thờ tự. Việc xây cất nên được thiết kế có lối đi cho người khuyết tật. Cuối cùng, bất cứ khi nào có thể, nên cho những người thiểu năng thần kinh được hiệp thông bí tích nếu họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Họ rước lễ trong đức tin của gia đình hay của cộng đoàn đồng hành với họ. Số 59. Việc chăm sóc các tù nhân. Truyền thống thiêng liêng của Hội Thánh, dựa trên chính lời của Chúa Kitô, đã định rõ việc thăm viếng tù nhân là một trong các mối thương người về phần xác. Các tù nhân rất cần được Chúa Giêsu Thánh Thể viếng thăm cách đặc biệt. Cảm nghiệm cộng đoàn Hội Thánh gần gũi, thông phần vào bí tích Thánh Thể và rước lễ trong thời điểm khó khăn và đau khổ này, chắc chắn có thể góp phần làm thăng tiến cuộc hành trình đức tin và phục hồi đời sống xã hội trọn vẹn của một tù nhân. Nhấn mạnh đề nghị của Thượng Hội đồng, tôi yêu cầu các giáo phận hãy làm bất cứ điều gì có thể để sự chăm sóc thiêng liêng cho các tù nhân có được những trợ giúp mục vụ đầy đủ. Số 60. Những người di cư và sự tham dự Thánh Thể. Hướng đến những người vì nhiều lý do khác nhau buộc phải rời khỏi quê hương, Thượng Hội đồng đặc biệt biết ơn những người dấn thân chăm sóc mục vụ cho những người di cư. Cần đặc biệt chú ý đến các di dân thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương. Cùng với việc ở xa nhà, họ cũng phải đương đầu với khó khăn này là không thể tham dự phụng vụ Thánh Thể theo nghi lệ của họ. Vì thế, bất kỳ nơi nào có thể, họ nên được các linh mục thuộc nghi lễ của họ phục vụ. Trong mọi trường hợp, tôi xin các giám mục đón tiếp những anh chị em này với tình yêu của Chúa Kitô. Những mối liên lạc giữa các tín hữu thuộc những nghi lễ khác nhau có thể là một nguồn làm phong phú cho nhau. Cách riêng, tôi đang nghĩ đến lợi ích có thể có, đặc biệt cho các giáo sĩ nhờ hiểu được các truyền thống khác nhau. Số 61. Những cuộc đồng tế lớn. Thượng Hội đồng Giám mục đã xem xét phẩm chất việc tham dự trong các cử hành có quy mô lớn, được tổ chức vào những dịp đặc biệt, và bao gồm không chỉ một số đông đảo giáo dân mà còn nhiều linh mục đồng tế. Một mặt, dễ dàng đánh giá cao tầm quan trọng của những thời điểm này, đặc biệt khi chính giám mục cử hành, xung quanh là linh mục đoàn và các phó tế. Mặt khác, trong những trường hợp như thế, không phải luôn luôn dễ dàng diễn tả rõ ràng sự hợp nhất của linh mục đoàn, cách riêng khi đọc kinh nguyện Thánh Thể và cho rước lễ. Cần phải cố gắng để những cuộc đồng tế lớn không bị phân tán. Điều này có thể làm được bằng sự phối hợp và sắp xếp nơi thờ tự, để các linh mục và giáo dân thật sự có thể tham dự đầy đủ. Tuy nhiên, phải luôn ghi nhớ rằng, ở đây, chúng ta đang nói đến những cuộc đồng tế đặc biệt, giới hạn và những hoàn cảnh ngoại thường. Số 62. Tiếng Latin. Không một nhận xét nào trên đây gây nghi ngờ về tầm quan trọng của những phụng vụ có quy mô lớn. Ở đây một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến những cuộc cử hành quy tụ có tính quốc tế mà ngày nay được tổ chức thường xuyên hơn. Những dịp này phải được đánh giá cao. Để diễn tả cách rõ ràng hơn sự hiệp nhất và tính phổ quát của giáo hội, tôi tán thành đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục phù hợp với những hướng dẫn của Công đồng Vaticano thứ hai, rằng ngoại trừ các bài đọc, bài giảng và lời nguyện tín hữu, những buổi phụng vụ như thế có thể được cử hành bằng tiếng Latin. Tương tự, những kinh được biết đến nhiều trong truyền thống của Hội Thánh nên được đọc bằng tiếng Latin và nếu có thể, cũng nên hát một số bài bình ca được tuyển lựa. Nói chung, tôi đề nghị các linh mục tương lai từ khi ở trong chủng viện được chuẩn bị để hiểu và cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, và cũng sử dụng các bản văn Latin và thực hành nhạc bình ca Gregorian. Chúng ta cũng không quên rằng các tín hữu có thể được hướng dẫn đọc nhiều kinh thông thường bằng tiếng Latin, và cũng có thể hát một phần phụng vụ theo bình ca Gregorian. Số 63. Cử hành thánh thể theo nhóm nhỏ. Thêm một hoàn cảnh rất khác biệt là khi để giúp cho việc tham dự ý thức, tích cực và hiệu quả hơn, một số hoàn cảnh mục vụ đòi hỏi có những cuộc cử hành dành cho nhóm nhỏ. Trong khi chấp nhận phương pháp này có giá trị đào tạo, phải xác định rằng những cuộc cử hành như thế phải hòa hợp với toàn bộ hoạt động mục vụ của giáo phận. Những cuộc cử hành này sẽ thật sự đánh mất giá trị huấn giáo
nếu làm cho người ta cảm thấy chúng đi ngược hay đi song song với đời sống của giáo hội địa phương. Về việc này, Thượng Hội đồng Giám mục nêu ra một số tiêu chuẩn cần thiết. Các nhóm nhỏ phải giúp hợp nhất, chứ không chia cắt cộng đoàn. Điều đó phải được thể hiện trong thực tế cụ thể. Những nhóm nhỏ này phải thúc đẩy việc tham dự hiệu quả của cả cộng đoàn, và gìn giữ được càng nhiều càng tốt sự thống nhất về đời sống phụng vụ trong các gia đình. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài các dân tộc Ai Cập, Assyria và Babylonia, trong số các dân tộc có liên quan tới lịch sử Do Thái và thế giới Kinh Thánh, còn có người Hy Lạp. Cho tới thời gian gần đây, gốc gác của dân Hy Lạp vẫn là một bí mật. Hai tác phẩm thi văn lớn là Iliade và Odyssea, do thi hào Homero sáng tác vào năm 800 trước công nguyên, cho thấy một kiểu sấm cổ xưa hơn nữa. Nhưng các cuộc đào bới khảo cổ đã cho phép có một cái nhìn tổng quát hơn về nền văn minh cổ Hy Lạp. Tác phẩm Iliade kể lại cuộc chiến kéo dài hàng chục năm giữa người Hy Lạp và dân thành Troia. Ngày nay chúng ta biết thành Troia đã thực sự hiện hữu, cũng như đã có một nền văn minh Hy Lạp cổ tập trung trong vùng Mycenae, là thành phố nằm ở mạn Nam Hy Lạp. Thi sĩ Homero đã làm vang vọng lên trong các tác phẩm của ông những gì đã thực sự xảy ra lâu đời trước đó. Dân tộc nói tiếng Hy Lạp đã từ miền Bắc tìm đến vùng đất này. Đây là một vùng đất nhiều núi đá nghèo nàn. Dân chúng sống trong các thành phố ngăn cách nhau bởi các dãy núi. Sau thời gian huy hoàng của đế quốc Mycenae, không còn có sự hiệp nhất nữa. Thành phố này đánh nhau với thành phố kia, tạo ra tình hình bất ổn, tới độ vào thời đó, du hành bằng đường biển thì an toàn hơn là đi trên đất liền. Đất đai lại cằn cỗi, khiến cho vùng đất này không thể cung cấp lương thực cho tất cả mọi người. Vì thế, người Hy Lạp trở thành các thủy thủ, mạo hiểm đó đây để kiếm sống. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thành phố nổi tiếng nhất Hy Lạp là Athens. Athens đã là mô thức toàn vẹn của kiểu sống Hy Lạp, của nền dân chủ. Democracia là từ diễn tả một tư tưởng rất Hy Lạp. Đối với người dân thành Athens, dân chủ có nghĩa là mỗi một công dân đều phải có phần trong các sinh hoạt và dịch vụ của thành phố. Chính trị, politica, là vấn đề của thành phố, polis. Dân Hy Lạp là một dân tộc rất có khiếu, thông minh, hoạt động và có tài thảo luận. Họ rất yêu thích sự tự do và nhạy cảm đối với vẻ đẹp của nghệ thuật và văn chương. Vì thế cho nên, dù chia rẽ nhau, họ rất hãnh diện là người Hy Lạp và tự coi mình khác với các dân tộc khác mà họ gọi là Manji Mọi Rợ. Mỗi 4 năm, tất cả mọi thành phố đều ngưng chiến để quy tụ về gặp gỡ nhau trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao được tổ chức tại Olympia, là thành phố nằm ở miền Nam Hy Lạp. Nguồn gốc Thế vận hội Olympic ngày nay bắt nguồn từ truyền thống cố cựu này của dân Hy Lạp tại Olympia. Các chia rẽ và tranh chấp khiến cho dân Hy Lạp ngày càng suy yếu, cho đến năm 336 trước công nguyên, khi Alexander vua Macedonia đánh chiếm Hy Lạp. Người Macedonia cũng gốc Hy Lạp, nhưng cho tới lúc đó đã chưa bao giờ là nhóm dân quan trọng. Alexander Đại Đế đã tỏ ra là một vị vua tài ba, vì sau đó ông đã đánh hạ đế quốc Ba Tư và các nước khác, và chỉ nội trong vòng 10 năm đã thành lập được một đế quốc rộng mênh mông trải dài từ Ai Cập sang cho tới biên giới Ấn Độ ngày nay. Không chỉ giỏi về quân sự, Alexander Đại Đế còn là người tìm cách phổ biến tiếng nói và nền văn hóa Hy Lạp tại các vùng đất đánh chiếm được. Rất nhiều thành phố mang tên ông. Tuy nhiên các giấc mộng của Alexander Đại Đế đã không thành tựu, vì chỉ sau 10 năm đánh đông dẹp bắc và thành lập một đế quốc rộng lớn như vậy, Alexander Đại Đế qua đời rất trẻ vào năm 323 trước công nguyên. Các tướng lãnh của ông đã chia cắt đế quốc thành các vùng nằm dưới quyền cai trị của họ. Ptolemeo đánh chiếm Ai Cập và thành lập ra triều đại nhà Ptolemeo, các vua Hy Lạp thống trị tại đây. Seleuco và dòng họ đặt thủ đô tại Antioquia bên Syria và đánh nhau với nhà Ptolemeo để chiếm đất Palestine. Một trong các nhà vua Seleuco là vua Antioco IV Epiphane, cai trị từ năm 175 đến 163, trở thành kẻ thù của dân Do Thái. Nhà vua đã phát động một chiến dịch bách hại khốc liệt chưa từng có trong lịch sử Do Thái, như trình thuật trong hai sách Maccabee. Tại Tiểu Á, Macedonia và Hy Lạp, tình hình trở thành rối loạn vì các vua đánh nhau để tranh giành quyền bính. Nền văn minh Hy Lạp đã đạt tột đỉnh trong thời gian trước khi Alexander Đại Đế lên ngôi. Thời đại sau cùng của nền văn minh này được gọi là Hellenistic, do từ Hellen là Hy Lạp. Chính trong thời gian này, tiếng Hy Lạp trở thành tiếng nói của toàn vùng Mạn Đông Địa Trung Hải và các vùng khác. Người ta dùng tiếng Hy Lạp trong lĩnh vực thương mại, trong trường học, và người ta viết tiếng Hy Lạp, ngay cả khi dân chúng địa phương vẫn tiếp tục nói thứ ngôn ngữ của họ. Cả người Do Thái cũng bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa và tiếng Hy Lạp. Đến độ vào thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước công nguyên, Kinh Thánh Do Thái đã được dịch ra tiếng Hy Lạp tại Alexandria bên Ai Cập, cho cộng đoàn có mấy trăm ngàn người Do Thái sinh sống tại đây. Đó là bản dịch 70. Nó là bản Kinh Thánh mà tín hữu Kitô của các thế kỷ đầu quen biết và sử dụng. Đế quốc Roma từ từ lớn mạnh và bành trướng ảnh hưởng trên Hy Lạp. Vào năm 164 trước công nguyên, các đạo binh Roma tàn phá Corinto vì dân chúng thành này đã kháng cự chống lại đế quốc. Kể từ đó, Hy Lạp nằm dưới quyền thống trị của đế quốc Roma, chấm dứt sự tự do chính trị của người Hy Lạp. Nhưng đế quốc Roma cũng bị nền văn hóa Hy Lạp chinh phục và ảnh hưởng, đến độ tiếng Hy Lạp trở thành tiếng nói chính của miền đông đế quốc Roma. Do đó thật là điều tự nhiên khi chúng ta thấy Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Kinh Thánh Tân Ước hay nhắc tới người Hy Lạp. Qua từ này, đôi khi Tân Ước ám chỉ người ngoại giáo, tức những người không phải gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Chỉ có một phần rất nhỏ của lịch sử Tân Ước xảy ra trên đất Hy Lạp. Thánh Phaolô tuy là người gốc Do Thái, nhưng viết tiếng Hy Lạp và tỏ ra hiểu biết tâm thức của người Hy Lạp. Chẳng hạn thánh nhân biết họ ưa thích thể thao thể dục, và ngài miêu tả cuộc sống Kitô như là một cuộc chạy đua trong vận động trường hay một cuộc giao đấu. Thánh Phaolô đã hoạt động trong các thành phố Hy Lạp, đặc biệt trong vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thời đó, vùng này có vài thành phố Hy Lạp rất nổi tiếng như Ê-phê-sô. Các thành phố này còn có các quyền lợi và sinh hoạt riêng tư trong cuộc sống công cộng như các cuộc hội họp, chợ búa, các ủy ban, các cuộc bầu cử, tranh luận, các cuộc chơi thể thao thể dục, trình diễn kịch nghệ, và có cả các nghiệp đoàn tổ chức biểu tình tranh đấu cho quyền lợi của giới công nhân nữa. Nhưng thực quyền nằm trong tay của vị quan thống đốc Roma. Cuộc gặp gỡ cổ điển của Kitô hữu với người Hy Lạp đã xảy ra tại Athens. Athens thời đó còn là một thành phố đại học, tuy các thời kỳ vàng son đã qua rồi. Thánh Phaolô thấy Athens đầy các hình ảnh tôn giáo và điện thờ, nên bắt đầu thảo luận với những người mà thánh nhân gặp tại quảng trường, và ngài được mời trình bày các tư tưởng mới trước hội đồng Areopago. Thánh Phaolô dùng thứ ngôn ngữ của người Hy Lạp và trích dẫn các nhà thơ lớn của họ, lý luận theo kiểu các triết gia thuộc trường phái Khắc Kỷ và thuộc trường phái Epicure, là hai phe lãnh đạo thế giới trí thức Hy Lạp thời đó. Nhưng Thánh Phaolô còn có một điều nghiêm trọng hơn để nói với họ. Với tất cả sự thông minh của họ, giới trí thức Hy Lạp không hiểu biết Thiên Chúa. Và Phaolô thẳng thắn khẳng định với họ rằng Thiên Chúa không ở trong các đền thờ do tay con người làm ra, như các đền thờ nguy nga đồ sộ tại Aten. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người thay đổi lối sống, thay đổi cung cách suy tư hành xử, và người sẽ xét xử tất cả mọi người qua Đức Giêsu Kitô, người con mà Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết. Đa số người dân Aten khước từ chấp nhận tư tưởng và giáo huấn này của Thánh Phaolô. Thật vậy, vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi, nhưng có mấy người đã theo ông và tin vào Chúa, trong số đó có ông Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damaris, cùng những người khác nữa. Thánh Phaolô sẽ nói rằng người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, và sứ điệp Kitô đối với họ là một sự điên rồ. Các triết gia Hy Lạp nghĩ khác về sự sống và cái chết. Họ kiêu căng và không mở rộng tâm trí cho một thách đố, khiến cho kiểu suy tư và kiểu sống của họ bị đảo lộn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng Giêng năm 1986, không riêng gì nước Mỹ, mà cả thế giới đã bàng hoàng sửng sốt trước tai nạn xảy ra cho phi thuyền Challenger, khiến cho nguyên phi hành đoàn, trong đó có cô giáo tên là Krista McAuliffe, phải thiệt mạng. Có nhiều cách nhìn vào các biến cố của cuộc sống. Sau đây là cái nhìn của ông Frank Slazak, một trong những ứng viên của chuyến bay lịch sử này. Từ thuở nhỏ, tôi đã ước mơ được làm một nhà du hành vũ trụ. Nhưng tốt nghiệp ngành giáo dục, tôi đành bỏ dở giấc mơ ấy. Dù vậy, tôi vẫn kỳ vọng rằng một ngày nào đó, một trong các học sinh của tôi sẽ thực hiện giùm tôi giấc mơ ấy. Nhưng điều xem ra không bao giờ có thể đến được đã đến với tôi vào đầu năm 1985, khi Tổng thống Reagan chỉ đạo cho NASA, tức Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, nhằm tìm kiếm một công dân bình thường để cho tham dự vào chuyến bay của phi thuyền Challenger. Dự trù sẽ được thực hiện vào đầu năm 1986. Tổng thống Reagan cũng xác định rằng người công dân bình thường đó phải là một giáo viên. Nghe tin ấy, tôi cảm thấy như mình sắp trúng số. Quả thật, không ai ước mơ được du hành vũ trụ cho bằng tôi. Và dĩ nhiên, tôi vừa là một công dân bình thường, lại cũng vừa là một giáo viên. Phải chăng, tôi không là người mà Tổng thống Reagan đang tìm kiếm? Hai tuần sau, NASA loan báo đi tìm người giáo viên ấy. Chỉ trong chớp nhoáng đã có 43.000 đơn gửi về cơ quan NASA để dự thi vào chiếc ghế du hành vũ trụ ấy. Sau khi nộp đơn dự thi, tôi cầu nguyện không ngừng. Tôi tin chắc rằng tôi chính là người đã được tiền định cho sứ mệnh này. Tim tôi như muốn vỡ ra khi tôi nhận được phúc đáp của cơ quan NASA. Từ 43.000 đơn dự thi, NASA chỉ tuyển được 100 người hội đủ những điều kiện để được tham dự vào một cuộc huấn luyện cần thiết cho chuyến bay lịch sử. Từ 100 ứng viên ấy, chỉ có một người trúng tuyển. Người đó hẳn phải là tôi chứ còn ai nữa. Đây không chỉ là danh dự của cá nhân tôi, mà còn là danh dự cho trường nơi tôi đang dạy, và nhất là cho cái thành phố nhỏ bé nơi tôi đã sinh ra. Thế là 100 ứng viên trúng tuyển đợt đầu đã được tập trung đến trung tâm Kennedy để tập huấn. Sau thời gian tập huấn, 100 người chúng tôi chia tay nhau và trở về nhà để đợi kết quả. Nhưng điều gì phải đến đã đến. Tôi không phải là người giáo viên được chọn cho tham gia vào chuyến bay này, mà là một cô giáo tên là Krista McOlive. Thế là giấc mơ của cả một đời hoàn toàn tiêu tan theo mây khói. Thất vọng, chán nản và tức giận, tôi không ngừng chất vấn Chúa. Tại sao không phải là con? Con còn mặt mũi nào để nhìn lại học sinh, gia đình của con nữa? Tại sao giấc mơ gần thành sự của con bỗng tan thành mây khói? Trong cơn thất vọng, tôi chỉ còn biết quay về với gia đình và những người thân. Cha tôi không ngừng an ủi tôi như sau. Bất cứ điều gì xảy ra cũng có một lý do cả. Nỗi buồn cũng dần dần vơi đi. Nhờ đó ngày 28 tháng Giêng năm 1986, tôi mới có đủ bình tĩnh, can đảm để cùng với gia đình quay quần trước màn ảnh truyền hình và chứng kiến giây phút lịch sử khi một giáo viên được tham dự vào một chuyến du hành vũ trụ. Tôi nhìn phi thuyền Challenger từ từ được nhấc bổng lên. Tôi cố gắng mường tượng tôi đang có mặt trong phi thuyền. Nhưng chỉ 72 giây sau đó, cả thế giới và riêng tôi đã bàng hoàng khi phi thuyền Challenger nổ tung trên không gian. Tôi lặng người. Chúa đã nhậm lời tôi ngược lại với mơ ước và nài nỉ của tôi. Tôi không phải là người thua cuộc, mà là người thắng cuộc. Tôi đã thắng bởi vì tôi đã thua. Ngày nay, tôi đi khắp thế giới để nói với mọi người về những bài học mà con người có thể rút ra từ những mất mát, thất bại trong cuộc sống. Biến cố của phi thuyền Challenger đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Những gì tôi đã trải qua khuyến khích tôi giúp đỡ mọi người, tìm ra sức mạnh trong những thất bại và đổ vỡ trong cuộc sống. Lạy Chúa, tình yêu quan phòng của Chúa vượt khỏi mọi suy tưởng, tính toán, chờ đợi, và ngay cả tưởng tượng của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để mỗi khi gặp rủi ro, thất bại và khổ đau trong cuộc sống, chúng con luôn tin vững rằng Chúa đang dành cho mỗi người chúng con một cơ may tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống, với tinh thần tín thác và tạ ơn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã lo con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con yên dấu cả đời mình, cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhãn Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa ơi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con đừng ngờ,
là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.